Thy Lord the Calendum Tantarewan, Jesu Gantai Lam Trong Yan, Badon Bin Lam Cha Kung Nyao Ta Vui Ha, Nai Chua Thai Lam Ngai Mung Vui.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, Cơ Đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Jésus vui tha sắp giáng thế rồi, tha kha vâng tâm và chờ trông.
Đây chương trình truyền thông Cơ Đốc phục lâm người Việt hải ngoại do một vụ niềm tin và nhân ái được thực hiện tại Oregon. Chúng tôi ưu ái kính gửi đến quý vị lời chào thân mến và trân trọng kính chúc quý vị và gia đình sự bình an, niềm tin và hạnh phúc trong tình yêu và lòng nhân từ của Đức Chúa Giêsu cứu thế. Để mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi tiết mục Sống Đạo sẽ do cô Dương Thị Tâm phụ trách.
Kính chào quý vị thính giả thân mến, tôi vui mừng được trở lại cùng quý vị với loạt bài sách Phúc Âm Luca trong Kinh Thánh. Đề mục hôm nay là sự kêu gọi làm môn đồ của Chúa Giêsu. Thưa quý vị, sách Luca đoạn 9 câu 23 chép: Đoạn Ngài phán cùng mọi người rằng, nếu ai muốn theo ta, phải tự bỏ mình đi, mỗi ngày vác thập tự giá mình mà theo ta. Môn đồ có nghĩa là người học trò hay người đồ đệ. Chữ môn đồ xuất hiện trên 250 lần trong Kinh Thánh, nhất là trong bốn sách Phúc Âm, Matthew, Mark, Luca và Giăng, cũng như trong sách Công vụ các sứ đồ. Còn chữ sứ đồ có nghĩa là một môn đồ đã được học tập dạy dỗ, rồi thì được Chúa sai đi làm nhiệm vụ truyền giảng. Một người được gọi là môn đồ của Chúa có trách nhiệm mang sinh lực đến cho tâm linh người nghe, giúp hoàn thiện tư tưởng và củng cố mối tương giao của con người với Đức Chúa Trời. Người môn đồ cần phải hoàn toàn trung tín với Đấng Christ và những sự đòi hỏi phải làm trong đời sống của người ấy. Đức Chúa Trời dùng con người bất kể trạng thái hay khả năng nào, rồi Ngài huấn luyện họ làm việc cho Ngài. Chúng ta nhớ thời kỳ Cựu Ước, Đức Chúa Trời đã kêu gọi và dùng ông Môi-se để đưa dân Israel ra khỏi xứ Ai Cập, nơi mà họ đã phải làm nô lệ suốt bao nhiêu năm. Nếu một người đầu phục và dâng lòng mình để hầu việc Chúa, nếu họ mở lòng tiếp nhận thần linh của Đức Chúa Trời, Ngài sẽ đặt để vào đời họ mọi khả năng. Dưới sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh, tư tưởng người sẽ hướng về Đức Chúa Trời ngày càng thêm và sẽ cùng làm việc với ý tưởng của Đức Chúa Trời. Tư tưởng của người sẽ được bồi bổ, đưa đến sự am hiểu và ý chí để hoàn tất những điều Chúa muốn. Sự trung tín trường kỳ sẽ đưa tới một mối tương quan mật thiết với Đức Chúa Giêsu, đến nỗi cơ đốc nhân ấy sẽ mỗi ngày càng giống Ngài trong tư tưởng cũng như trong cá tính. Chúng ta không tự mình làm thành môn đồ, mà trở thành môn đồ là một kết quả của việc trả lời tiếng gọi của Đức Chúa Giêsu. Các sách Luca và Matthew đã nói đến sự Chúa kêu gọi ông Phi-e-rơ, ông Giăng, ông Gia-cơ, Andrê cũng như Lê-vi, Matthew, và sau này trong đám đông đi theo Chúa, có rất nhiều người trở thành môn đồ của Ngài. Môn đồ là người học trò đi theo thầy mình, nhưng công việc của Chúa không chỉ có dạy dỗ mà thôi, mà chủ đích của Ngài là tổ chức một cộng đồng của những kẻ đã được cứu trong một hội thánh. Họ sẽ mang sứ điệp của Ngài truyền rao ra khắp thế gian. Vì lẽ ấy, Ngài cần sứ đồ hơn chỉ là môn đồ. Và Luca đoạn 6 đã ghi lại việc Chúa chọn 12 môn đồ đúng lúc. Bởi vì sau việc Chúa chữa lành bệnh cho người teo tay trong ngày Sa-bát, giới lãnh đạo tôn giáo của người Do Thái thời ấy bắt đầu lập mưu giết Chúa. Đức Chúa Giê-xu biết đã đến lúc Ngài cần phải bảo vệ chương trình truyền giáo của Ngài và chọn một nhóm người giúp việc tin lành để tiếp nối công việc của Ngài sau khi Chúa phải hy sinh trên thập giá. 12 người mà Chúa chọn là những người bình thường và có cả người tầm thường, về sau trở thành kẻ phản bội. Nhưng điều đó cũng nằm trong chương trình của Chúa, để dạy dỗ cho dân sự thời đó và cho hậu thế bài học về sự trung tín và sự bội phản, cũng như kết quả của nó. Ngài cũng gọi các môn đồ vì một mục đích mà thôi, ấy là làm cho họ trở thành những người đại sứ cho vua và nước của Ngài vậy. Amen.
Và sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông Mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng đọng tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của Thần Linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Chúng tôi rất vui mừng hôm nay qua chương trình truyền thông mục vụ niềm tin và nhân ái, chúng tôi được hào chuyện cùng quý vị qua đề tài công thức cho đời sống hạnh phúc. Thưa quý vị, truyện dài Nửa Chừng Xuân của tác giả Khái Hưng có đoạn đề cập đến cụ Tú Lãm và hai người con là Mai và Huy. Đặc biệt là khi cụ Tú Lãm cảm thấy đời cụ sắp bước vào cõi thiên thu, cụ lo ngại rằng không còn sống được bao lâu nữa để chăm sóc cho đời sống hai người con yêu quý của mình trên tầng thế. Nên cụ gọi hai con lại mà trăn trối rằng: cha chỉ có ba báu vật này. Ba báu vật này là của cha ông để lại cho cha, nay cha truyền lại cho hai con mà thôi. Ba bảo vật đó là giữ linh hồn trong sạch, giữ tấm lòng vui vẻ, và đem hết nghị lực ra làm việc. Thưa quý vị, đó là những gia bảo để xây dựng cho đời sống hạnh phúc chân chánh trên đời này và đời sau mà ông Tú Lãm đã trăn trối dặn dò cho hai đứa con của mình. Hôm nay chúng ta thử tìm hiểu công thức hạnh phúc mà cụ Tú Lãm cho là gia bảo để xây dựng hạnh phúc chân chánh cho con của ông. Công thức hạnh phúc thứ nhất là giữ linh hồn trong sạch. Sự trong sạch của linh hồn là một tinh thần đạo đức thật, và kết quả của hành vi đạo đức thật là hạnh phúc của tín nhân Cơ Đốc. Ta nghe vua David đã khẳng định hành vi đạo đức thật đem lại hạnh phúc cho đời người là gì? Trong Phúc Âm Cựu Ước, sách Thi Thiên, đoạn 1 câu 1 có ghi chép rằng: phước cho người nào không đi theo mưu kế của kẻ ác, không đứng trong đường lối tội nhân, không ngồi chung với kẻ nhạo báng. Con người có hành vi đạo đức trong sạch là con người có lập trường dứt khoát, đứng vững cho lẽ phải. Dù có đơn độc đi nữa cũng không quyết không đi theo mưu kế của kẻ dữ, không đứng chung trong con đường của người vấp phạm, và không ngồi chung với người nhạo báng lẽ phải. Chúng ta có thể tìm thấy tinh thần đạo đức trong sạch và hành vi chánh trực của một tín nhân Cơ Đốc chân chánh được bày tỏ ra trong nếp sống của họ. Danh ngôn của Codoseo bảo rằng một trong những phương kế vững chắc nhất để được hạnh phúc là biết quý trọng mình, nhìn toàn thể đời sống của mình mà không hổ thẹn, không hối hận, không thấy hành vi xấu, không lỗi lầm, không có ác vi nào gây cho kẻ khác. Vâng, thưa quý vị và các bạn, đó là điều mà chúng ta có thể nhận thức được một tín nhân Cơ Đốc chân chánh trong đức tin của mình là như thế nào. Văn nhân Domet xác định rằng ba điều hạnh phúc là thân xác khỏe mạnh, tinh thần tự do và nhất là trái tim trong sạch. Và cái bí quyết để có thể có một trái tim trong sạch thì vua David đã khẳng nài Đức Chúa Trời như thế nào? Trong Phúc Âm Cửu Ước sách Thi Thiên đoạn 51 câu 10, vua David khẳng nài rằng: Đức Chúa Trời ơi, xin hãy dựng nên trong tôi một lòng trong sạch và làm cho mới lại trong tôi một thần linh ngay thẳng. Vâng, thưa quý vị và các bạn, bí quyết để chúng ta có thể có được một tấm lòng trong sạch, một thần linh mới mẻ là chúng ta cầu xin Chúa, và chỉ có Chúa mới có đủ quyền năng để giúp cho chúng ta có một tấm lòng trong sạch và một thần linh ngay thẳng trong cuộc sống của mình. Đó là công thức cho hạnh phúc thứ nhất. Và thứ hai là giữ tấm lòng vui vẻ. Chúng ta hãy nghe vua Salomon, là một vị vua khôn ngoan nhất ở trên đời này, đã chứng minh rằng lòng khoái lạc làm cho mặt mày vui vẻ, nhưng tại lòng buồn bã thì trí bằng nao sờn. Lòng vui mừng vốn là một phương thuốc hay, còn trí nao sờn làm cho xương cốt khô héo. Phúc Âm Cử Ước sách Châm Ngôn đoạn 15 câu 13 và đoạn 17 câu 22. Ricky Martin là một ca sĩ gốc Latin, người nổi danh với bài ca Loving La Vida Loca, đã tâm sự trên báo Bible rằng danh vọng và của cải mà anh có được trong những năm cuối thập niên 90 đã làm cho anh cảm thấy chán chường và cay đắng trong lòng. Anh nói, có một lúc trong năm 2002, anh đang đứng trên sân khấu và anh cảm thấy giận dữ, buồn chán. Anh tự nghĩ có điều gì trục trặc khiến cho anh không còn biết tận hưởng mọi thứ mà anh đã có đầy đủ. Sau đó, anh bỏ sân khấu và lên đường lưu diễn các nơi nghèo như ở châu Mỹ Latin. Năm 33 tuổi, anh trở về Hoa Kỳ. Anh đã thổ lộ tâm tình rằng đôi khi bạn cần phải bước qua bên lề của cuộc đời để nhìn rõ mình và lòng mình đã thật sự có được sự vui thỏa không. Thế thì thưa quý vị và các bạn, hạnh phúc là có một cái tấm lòng vui vẻ, một quả tim không bao giờ bồn chồn, lo sợ, nghĩ ngợi, băn khoăn hay là bị chi phối. Như lời của anh Ricky Martin đã nói, đôi khi chúng ta cần phải bước qua bên lề của cuộc đời để nhìn rõ mình và lòng mình đã thật sự có được sự vui thỏa không. Vâng, thưa quý vị, dù chúng ta có cả một cái địa vị lớn trong xã hội, dù chúng ta có tiền bạc nhiều ở trong nhà băng, dù chúng ta có một sự nghiệp đồ sộ nguy nga đến đâu đi nữa, mà tấm lòng không được vui thỏa thì đó không phải là một đời sống hạnh phúc. Vua David đã kinh qua những lần mà ông đã mất vui và bị ảnh hưởng đến kiệt sức. Ta hãy nghe David than thở với Chúa như thế nào trong Phúc Âm Cựu Ước sách Thi Thiên đoạn 38 câu 8 đến câu 5. Tôi mệt nhọc và rên nhiều quá, tôi la hét vì cái lòng tôi bồn chồn. Chúa ơi, các sự ao ước tôi đều ở trước mặt Chúa, sự rên xiết tôi chẳng giấu Chúa. Lòng tôi hồi hộp, sức tôi mòn đi, sáng mắt tôi cũng thiếu mắt nữa. Các người thương tôi và những bạn tôi đều đứng xa vạ tôi, còn bà con tôi ở cách xa tôi. Những kẻ tìm giết mạng sống tôi gài bẫy tôi, kẻ tìm hại tôi nói điều dữ và trọn ngày toan sự phỉnh gạt. Nhưng tôi như kẻ điếc không nghe chi, như người câm không mở miệng được. Tôi đã trở nên như người không nghe, như người chẳng có lời đối lại ở trong miệng mình. Vì Đức Giê-hô-va ơi, tôi để lòng trông cậy nơi Ngài. Hỡi Chúa là Đức Chúa Trời tôi, Chúa sẽ đáp lại lời cầu xin tôi. Lòng vui thỏa của một tín nhân Cơ Đốc không giống như cái vui của người thôn nữ. Thăng em như cánh trùng trùng, khi vui thì đậu, khi buồn lại bay. Tín nhân Cơ Đốc được vui thỏa không giống như cái vui của người trai cùng xứ. Khi vui thì vỗ tay vào, khi buồn lại trở tay ra. Lòng vui của Cơ Đốc nhân là lòng vui suốt đời. Lòng vui suốt đời cũng là lòng vui của người quân tử. Quân tử lúc chưa làm được việc thì vui rằng mình đã có ý định làm. Lúc đã làm được việc thì lại vui rằng mình có trí làm được việc. Thế nên người quân tử có một cái thú vui suốt đời. Vì người quân tử chỉ có suy nghĩ định đoạt việc của mình. Chúng ta, thưa quý vị và các bạn, không phải là người quân tử, cũng chẳng phải là kẻ tiểu nhân. Chúng ta là công dân của thiên quốc, là tín nhân Cơ Đốc, là người theo Chúa. Chúng ta là công dân của nước trời. Chúng ta có chủ đích để suy nghĩ và vui vẻ suốt đời. Như lời Chúa đây, cậy tôi tớ của Ngài là vua David đã nói: song tôi đã làm vui vẻ luật pháp của Đức Giê-hô-va và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm. Âm Cựu Ước sách Thi Thiên đoạn 1 câu thứ 2. Người ta bảo rằng những người già có 6 cái vui ở trong tuổi già như sau: một vui là hưu nhân không nghỉ, 2 vui là con cái độc lập, 3 vui là vô dục tác cương, 4 vui là vắng tâm không xấu, 5 vui là có bạn bè, 6 vui là tâm tình không già. Và để theo chiều hướng đó, ngày sinh nhật thất thập niên của nhà tôi, người bạn đời, tôi đã làm mấy câu thơ để chúc nàng như sau: mừng tâm sinh nhật thất thập niên, nội trợ đảm đang đúng vợ hiền, con cháu chu toàn đầy ơn Chúa, vợ chồng vui sống thật hồn nhiên. Mừng tâm sinh nhật thất thập niên, xin Chúa thêm ăn người vợ hiền, sức khỏe dồi dào, tâm thần tốt, vui sống hồn nhiên thọ bách niên. Và cái công thức thứ 3 cho một cuộc đời sống hạnh phúc là đem hết nghị lực ra làm việc. Làm việc là làm nên con người, và việc làm định giá con người. Thế nên tục ngữ trong văn học Việt Nam chúng ta có câu: thế gian chuộng của chuộng trăm, nào ai có chuộng người không bao giờ. Và trong Phúc Âm Cựu Ước sách Châm Ngôn đoạn 22 câu thứ 29 có lời Chúa phán dạy rằng: con có thấy người nào siêng năng trong công việc mình chăng? Người ấy hẳn sẽ đứng ở trước mặt các vua, chứ chẳng phải ở trước mặt người hàng hạ đâu. làm việc không chỉ những thăng hoa cho đời sống của mình, mà làm việc là một trong những bí quyết để được sống lâu. Voltaire khẳng định rằng làm việc xua đuổi chúng ta tránh khỏi ba cái mối họa lớn là buồn chán, thói hư và cùng túng. Một con người mà bận rộn với việc làm của mình, con người đó sẽ không bao giờ buồn chán và tránh được những cái thói hư tật xấu và sự túng thiếu nghèo hèn. Làm việc là một ân phước của Chúa ban cho. Chúng ta hãy nghe ông vua khôn ngoan nhất đã nói như thế nào trong phúc âm cựu ước. Kìa, ta đã nhìn thấy rằng ăn, uống và hưởng phước của sự lao khổ mình làm ở dưới mặt trời trọn trong những ngày mà Đức Chúa Trời ban cho, ấy thật là tốt và hay, vì đó là kỹ phần của mình. Hễ Đức Chúa Trời đã ban cho người nào giàu có của cải, làm cho người có thể ăn lấy, nhận lãnh kỹ phần và vui vẻ trong công việc lao khổ của mình, ấy là một sự ban cho phước hạnh của Đức Chúa Trời. Sách Truyền Đạo đoạn 5 câu 18 câu thứ 19. Nhưng trong việc làm, chúng ta phải có điều độ, có giờ giấc. Vì hễ nước đầy quá sẽ tràn, bình nghiêng thì đổ, ăn no bể bụng, đi nhanh vấp té, rắn công sẽ bị kiệt sức. Một công việc làm tối ưu quan trọng mà Chúa Giê-xu đã cảnh báo cho mỗi tín nhân Cơ Đốc phải thận trọng tuân thủ trong phúc âm Tân Ước, sách Giăng đoạn 6 câu thứ 27. Hãy làm việc chớ vì đồ ăn hay hư nát, nhưng vì đồ ăn còn lại đến sự sống đời đời, là thứ con người sẽ ban cho các ngươi. Vì ấy là con mà Cha, tức là chính Đức Chúa Trời, đã ghi ấn tín của mình. Chúng thưa rằng, chúng tôi phải làm chi cho được làm công việc của Đức Chúa Trời? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, các ngươi tin đấng mà Đức Chúa Trời đã sai đến, ấy đó là công việc của Ngài. Thưa quý vị và các bạn thân mến, công thức cho đời sống hạnh phúc là gì? Thứ nhất là hãy giữ linh hồn mình được trong sạch. Thứ hai, giữ tấm lòng mình vui vẻ. Và thứ ba là đem hết nghị lực ra để làm công việc trong cuộc sống của mình. Quý vị có muốn áp dụng công thức cho đời sống hạnh phúc của mình, hầu cho cá nhân và gia đình mình được sống trong hạnh phúc của đời này và được cứu rỗi trong ơn Chúa đời sau chăng? Cái bí quyết để chúng ta có thể thực hiện các công thức này hầu cho chúng ta có được một đời sống phúc hạnh ở trong ân lành của Chúa là chúng ta phải nhờ cậy Chúa. Như Thánh đồ Phao-lô đã từng tuyên xưng rằng, tôi làm được mọi sự là nhờ đấng ban thêm sức cho tôi. Thưa quý vị và các bạn, Đức Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời hiện thân ở trong thế gian của chúng ta. Ngài đã đến để tìm và giúp đỡ những kẻ sống trong bất hạnh. Nếu quý vị muốn sống đời sống phước hạnh ở trong Chúa, quý vị hãy tiếp nhận Đức Chúa Giê-xu làm cứu Chúa của mình, và Ngài sẽ ban cho quý vị được có sức toàn năng của Ngài để chúng ta có thể giữ linh hồn được trong sạch, giữ tâm lòng được vui vẻ và đem hết nghị lực ra làm việc cho cuộc sống của chúng ta hàng ngày, và đồng ngõ hầu chúng ta thật sự sống đời sống hạnh phúc trong Chúa ở đời này, và chúng ta được Chúa Ngài cứu độ linh hồn của chúng ta là trong cái ngày mà Ngài sẽ ban sự sống đời đời cho những kẻ tin và chờ đợi sự hiện đến của Ngài. Amen.
Anh luôn mong sao con nên xóa hết ác căn, có quyền nơi dòng huyết, quyền nơi dòng huyết. Anh mong sao xa nơi ô uế sông hiên vinh, có quyền mau nhìn bay huyết Giê-xu. Huyết trong huyết đó có linh năng lan tỏa, huyết trong huyết chim cho ta. Huyết trong huyết đó có linh năng diệu kỳ.
linh anh đem trang đi tiếp tù vòng khuya nơi dòng khuya nơi dòng khuya sông linh xua tan đi phố huế phiêu trang tình vòng khuya màu nhiệm bay như kia xu nhìn trong khuya đó có linh năng vàng tỏ nhìn trong khuya chiến con thơ nhìn trong khuya điều kỳ nguyện đi gió nước Giêsu cô trời.
Giêsu là đấng cứu thế, xin ngài bôi xóa tội lỗi chúng con bởi hồng ân của Chúa. Xin Chúa lấy tình thương vô đối sưởi ấm tâm hồn chúng con. Xin ban cho chúng con sự bình an thật và niềm vui bất biến trong đăng quyền sinh tồn của ngài. Và xin ngài dìu dắt chúng con sống động trong lẽ thật của Chúa.
Quý vị vừa nghe giảng điệp trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của Mục sư Dương Sáo. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giêsu cứu thế hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình hay muốn có CD của chương trình hôm nay, kính mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030 hoặc gọi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại những chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.